Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tứ Quyết và Thánh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu mùng 4 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về vấn đề cho người tin lành đức lễ công giáo. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sự dấn thân của hơn 1.000 nữ tu trong việc chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện ở Ấn Độ, nơi không ai muốn đến. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, các đặc thái của nền văn minh Canaan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 3 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giám mục thuộc 11 giáo phận tại Thái Lan, nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Phái đoàn do Đức Hồng Y Francis Xavier Kriangsak, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bangkok, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Thái Lan hướng dẫn. Trong số 67 triệu rưỡi dân cư tại Thái Lan, có 80% là người Thái, phần còn lại là những người gốc Miến, Campuchia, Lào, Việt, và gần đây là người Hoa và Ấn Độ. 93,5% dân chúng tại Thái Lan là tín đồ Phật giáo, 4,9% theo Hồi giáo, trong khi các tên hiệu Kitô thuộc mọi hệ phái chiếm 1,2% dân số. Trong số này, có 377.000 người là tín hữu công giáo, tương đương với 0,55%.
Vatican, hôm qua, mùng 3 tháng 5, Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố huấn thị mới về việc học giáo luật dưới ánh sáng cuộc cải tổ thủ tục cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Việc cải tổ này được Đức Thánh Cha Francisco đề ra qua hai tự sắc, Chúa Giêsu thẩm phán nhân từ và Chúa Giêsu nhân từ và thương xót, ban hành cách đây 3 năm, nhắm đơn giản hóa và đẩy nhanh thủ tục giải hôn phối. Trong đó có khoản quy định chỉ cần phán quyết của một cấp tòa án xác nhận hôn phối vô hiệu là đủ. Ngoài ra, Đức Giám mục Giáo phận có thể ban sắc lệnh hành chánh, nhìn nhận sự vô hiệu của một hôn phối khi thấy có những bằng chứng rõ ràng. Huấn thị mới của Bộ Giáo dục Công giáo dài 21 trang với 37 điều khoản, được công bố trong bối cảnh mới trên đây, sau khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn, nhằm thăng tiến sự chuẩn bị về học vấn cho các nhân viên khác nhau làm việc trong các tòa án của giáo hội và những người làm việc trong lĩnh vực tư vấn hôn nhân và gia đình. Huấn thị khẳng định rằng, con đường bình thường để huấn luyện các nhà giáo luật tương lai vẫn là chu kỳ lấy bằng cao học giáo luật. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Công giáo muốn rằng, các phân khoa hoặc học viện về giáo luật cũng cấp chứng chỉ về luật hôn nhân và thủ tục cứu xét các đơn xin giải hôn phối. Chứng chỉ này đặc biệt dành cho những người đã được sự chuẩn trước của tối cao pháp viện tòa thánh, chuẩn trước được làm việc ở các tòa án giáo hội mà không cần có các văn bằng giáo luật. Huấn thị mới nhấn mạnh những điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng của các viện giáo luật hiện hữu hoặc sẽ được thành lập. Điểm mới của huấn thị là có thể thiết lập ban giáo luật trong các phân khoa thần học, hoặc lập những ghế giáo sư giáo luật trong các phân khoa luật thuộc các đại học công giáo.
Akin, thứ Bảy ngày mai mùng 5 tháng 5, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ phong chân phước tại thành phố Akin, bên Đức, do nữ tu Clara Fay sáng lập dòng Chúa Hai Đồng Giêsu nghèo. Vị tân chân phước sinh cách đây 203 năm. Ngày 11 tháng 4 năm 1815 tại Akin và lớn lên trong một gia đình đạo hạnh có 5 người con. Nhờ tình trạng kinh tế gia đình khá giả, các con cái đều có trình độ học vấn cao. Năm 1844, khi được 29 tuổi, chị Clara Fay lập dòng Chúa Giêsu Hài Đồng Nghèo và cai quản dòng trong vòng 50 năm, cho đến khi qua đời ngày 9 tháng 5 năm 1894, hưởng thọ 79 tuổi. Đức Hồng Y Amato cho biết, chị Clara nổi bật về lòng bác ái theo tinh thần tin mừng và hăng say hoạt động tông đồ nơi giới trẻ nghèo thời đó. Chị đặc biệt thăng tiến phẩm giá của các thiếu nữ nghèo trong bối cảnh xã hội mới bắt đầu công nghệ hóa. giúp đỡ và bảo vệ họ, chống lại nguy cơ bị bỏ rơi và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Khi còn là một thiếu nữ, Clara Faye có một giấc mơ báo hiệu trước hướng đi tương lai. Chị mơ mình gặp ngoài đường một em bé nghèo đẹp đẽ, nhưng quần áo rách rưới, xin chị làm phúc bố thí. Chị hỏi em ở đâu? Em bé lấy tay chỉ lên trời và nói, mình có nhiều người em cũng nghèo như vậy, và em bé ấy nói, em là hài đồng Giê-xu nghèo. Chính giấc mơ ấy đã soi sáng cho Clara Faye lập dòng, mặc dù bị bách hại về chính trị, bị tịch thu tài sản và bị trục xuất khỏi nước Đức. Dòng phát triển như hoa hồng giữa bụi gai. Năm 1872, tức là 27 năm sau khi được thành lập, dòng đã có 690 nữ tu hoạt động tại 25 nhà ở nước Đức. Ngày nay, dòng vẫn còn truyền nở tại nhiều nước. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cũng nhận xét rằng, tấm gương và giáo huấn của chị Clara Faye ngày nay vẫn còn sinh động trong tâm hồn các nữ tu. Các chị tiếp tục phổ biến trên thế giới hương thơm lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với những người túng thiếu.
Roma, thầy Giacomo Dalla Torre đã được bầu làm thủ lãnh thứ 80 của Hội Hiệp sĩ Manta. Sáng ngày 2 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Quốc vụ, một cơ quan bầu cử gồm 54 thành viên đại diện toàn Hội Hiệp sĩ Manta, đã họp và chọn thầy Giacomo Dalla Torre. Thầy sinh tại Roma cách đây 74 năm, và ngày 29 tháng 4 năm ngoái, thầy đã được bầu làm quyền thủ lãnh của hội. Trong thông cáo, văn phòng thông tin cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã được thông báo bằng thư về kết quả cuộc bầu cử. Tiếp đến, việc chọn lựa này đã được thông báo cho tất cả các cơ quan các cấp của hội, cũng như các đại sứ quán của 107 quốc gia có quan hệ trên cấp đại sứ với Hội Hiệp sĩ Manta. Vị tân thủ lãnh sẽ tuyên thệ trước vị đặc ủy của Đức Thánh Cha, nơi hội này là Đức Tổng Giám mục Angelo Petriu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, và trước sự hiện diện của các thành viên hội đồng quốc vụ tại trụ sở của hội trên đồi Aventino ở Roma. Tuyên bố sau khi đắc cử, vị tân thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Manta tái khẳng định ý chí theo đuổi công cuộc cải tổ hiến pháp của hội đã khởi sự hồi năm ngoái. Hội Hiệp sĩ Manta cũng là một tổ chức bác ái quốc tế hoạt động tại 120 quốc gia, với hơn 2.000 dự án trong lĩnh vực y tế xã hội. Hội có hơn 120.000 người thiện nguyện và nhân viên y tế. Công tác chính thức đầu tiên của thầy Giacomo Dalla Torre là hướng dẫn cuộc hành hương quốc tế lần thứ 60 của Hội Hiệp sĩ Manta ở Lộ Đức từ ngày hôm nay, mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 5 sắp tới. Cuộc hành hương hàng năm này có hơn 7.000 thành viên và người thiện nguyện từ các nơi về tham dự. Họ cũng chăm sóc khoảng 1.500 tín hữu hành hương, bệnh nhân và khuyết tật.
Viên Đức Tổng Giám mục Peter Stephen Zugbrücken, sứ thần tòa thánh tại Áo, phê bình thái độ của một số giám mục và linh mục tại Đức trong cuộc tranh luận về việc treo thánh giá tại bang Bavaria. Cuộc tranh luận nảy sinh sau khi chính quyền bang Bavaria ở miền Nam Đức đã quyết định rằng tất cả các công sở phải treo thánh giá kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Trong thông cáo ngày 24 tháng 4 vừa qua, chính quyền bang này thuộc Đảng Liên minh Xã hội Kitô CSU khẳng định rằng thánh giá là biểu tượng nòng cốt căn tính văn hóa Kitô và Tây phương của chúng ta. Đảng này là chi nhánh ở bang Bavaria của Đảng Liên minh Dân chủ Kitô Đức CDU, cũng là đảng của bà Thủ tướng Angela Merkel. Vị đứng đầu bang Bavaria là ông Markus Söder nói, thánh giá là sự công nhận cụ thể lòng gắn bó của chúng ta đối với các giá trị căn bản và trật tự pháp lý, xã hội của bang Bavaria. Tuy nhiên, một số giám mục và linh mục phê bình quyết định của ông Söder và cho rằng đây là một vụ lạm dụng thánh giá và mục tiêu chính trị. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, cho rằng quyết định của chính quyền bang Bavaria gây ra chia rẽ và chống đối nhau trong cộng đoàn. Nhiều giáo phận khác ở Đức cũng kêu gọi chính phủ bang Bavaria đừng dùng thánh giá vào mục tiêu khác. Tuy nhiên, Đức cha Voheholzer, giám mục giáo phận Regensburg, chào mừng việc trao thánh giá công khai. Ngài nói, phúc lành đến từ thánh giá và không ai phải lo sợ vì thánh giá. Vấn đề ở đây không phải là lạm dụng thánh giá, nhưng là đón nhận thánh giá trong niềm tôn kính.
Tuyên bố hôm 2 tháng 5 tại phân khoa thần học của Đan viện Sito Thánh giá ở vùng thủ đô Viên của Áo, Đức Tổng Giám mục Jupprigen nói, trong tư cách là đại diện Đức Thánh Cha, tôi đau buồn và xấu hổ vì tại một nước láng giềng, khi các thánh giá được treo lên, thì các giám mục và linh mục lại phải phê bình chống đối. Đó là một sự xấu hổ mà ta không thể chấp nhận được. Thái độ gọi là đúng đắn tôn giáo như thế dần dần làm tôi khó chịu. Ở đây cần có can đảm nhiều hơn. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kể lại, các giám mục khi hành hương tại thánh địa, thì các vị giấu kiếm thánh giá ở ngực. Nhưng Đức Hồng Y Jean-Louis Soran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn thì làm ngược lại. Trong cuộc viếng thăm mới đây tại Ả Rập Saudi, khi được nhà vua Hồi giáo tiếp kiến, Đức Hồng Y đeo thánh giá to gấp đôi như tôi đang đeo đây, đó là sự can đảm. Tại Ả Rập Saudi, luật pháp cấm các thánh giá ở nơi công cộng. Đức Tổng Giám mục Jupprigen cũng nhấn mạnh rằng, các tín hữu Kitô được kêu gọi làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, cho sứ điệp và tin mừng của Chúa. Tin mừng làm cho chúng ta được tự do và giải thoát chúng ta. Khi các giám mục và linh mục không còn can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô nữa, thì tôi không biết chúng ta sẽ đi về đâu. Thánh giá trước tiên là dấu chỉ mang lại ánh sáng cho tôi và nhắc nhớ tôi về ơn cứu độ và giải thoát, nơi thánh giá có ơn cứu độ.
Roma, ba nạn nhân người Chile bị giáo sĩ lạm dụng tính dục khi còn nhỏ, tuyên bố cảm động vì sự lắng nghe của Đức Thánh Cha. Trong những ngày từ 27 đến 29 tháng 4 vừa qua, tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha lần lượt gặp ba nạn nhân, lắng nghe họ mỗi người hơn 2 tiếng đồng hồ. Đó là ông Juan Carlos Cruz, 55 tuổi, José Andrés Mulinho, 43 tuổi, và James Hamilton, 55 tuổi. Cả ba đều đã bị linh mục Fernando Caradima lạm dụng tính dục. Linh mục này đã bị kết án tù chung thân hồi năm 2011. Như đã được phòng báo chí tòa thánh thông báo trước đó, không có thông cáo nào về nội dung cuộc gặp gỡ, nhưng các nạn nhân đã viết những sứ điệp ngắn cho biết họ cảm động, họ xúc động vì Đức Thánh Cha đã lắng nghe họ trong niềm tôn trọng, quý mến và gần gũi như một người cha. Hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua, ba nạn nhân đã gặp gỡ giới báo chí nước ngoài tại Roma và cho biết họ đã biến những lời yêu thương và tha thứ của Ngài thành những hoạt động gương mẫu. Trong một tuần lễ tại nhà trọ Thánh Marta, họ đã được đón tiếp và đối đãi rất quảng đại và tử tế. Họ chia sẻ rằng, trong 10 năm trời, chúng tôi đã bị đối xử như kẻ thù vì chúng tôi chiến đấu chống nạn lạm dụng và nạn che đẩy. Trong những ngày này, chúng tôi đã gặp được khuôn mặt thân hữu của giáo hội, hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt chúng tôi đã thấy trước đây. Đức Giáo Hoàng đã chính thức xin lỗi chúng tôi nhân danh Ngài và Giáo hội Hoàn Vũ. Chúng tôi nhìn nhận và quý chuộng cử chỉ này và lòng quảng đại rất lớn, sự hiếu khách trong những ngày này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về vấn đề cho người tin lành trước lễ công giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ năm hôm qua mùng 3 tháng 5, một phái đoàn gồm Hồng Y, giám mục từ nước Đức đã về Roma, thảo luận với tòa thánh về vấn đề cho những người tin lành kết hôn với người công giáo được rước lễ. Hội đồng giám mục Đức, dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Chủ tịch Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, đã thông qua một chỉ nam về vấn đề cho những người tin lành kết hôn với người công giáo được rước lễ. Các vị giải thích khoản giáo luật số 844, triệt 4 nói rằng, trong trường hợp nguy tử hoặc theo phán đoán của giáo mục giáo phận hay hội đồng giám mục, có sự cần thiết trầm trọng, thì các thừa tác viên công giáo có thể ban bí tích hợp pháp cho các tín hữu Kitô khác chưa hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo, nếu họ không thể đến gặp thừa tác viên cộng đoàn của họ, và nếu họ tự ý xin thừa tác viên công giáo, miễn là họ bày tỏ niềm tin của công giáo đối với các bí tích ấy và ở trong tình trạng sẵn sàng. Chỉ năm này đã được 2/3 thành viên trong Hội đồng Giám mục Đức thông qua, nhưng chỉ có 7 vị. Đứng đầu là Đức Hồng Y Rainer Maria Wonski, Tổng Giám mục Giáo phận Köln, viết thư cho Bộ Giáo lý Đức tin, thỉnh cầu làm sáng tỏ vấn đề, nhất là thẩm quyền của Hội đồng Giám mục trong vấn đề này. Một số vị khác đã phê bình cuốn chỉ nam này, trong đó có Đức Hồng Y Gerhard Müller, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Trong phái đoàn Hội đồng Giám mục Đức, gồm có 7 Hồng Y và Giám mục, đứng đầu là Đức Hồng Y Max và Đức Hồng Y Vonsky, cùng với cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục. Về phía Tòa Thánh, có Đức Tổng Giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin là Đức Hồng Y Louis Ladaria, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức ông Markus Klaulich, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật. Cha Heckmann, trưởng phân bộ giáo lý thuộc Bộ Giáo lý Đức tin. Hôm 20 tháng 4 trước đó, Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, đã viết một bài đăng trên trang mạng First Thing ở Mỹ, nêu lên một số nhận xét về vấn đề cho người tin lành rước lễ công giáo. Chúng tôi xin ghi lại nơi đây một số nhận xét của Đức Hồng Y Müller.
Trước tiên, Đức Hồng Y nhận xét rằng, theo chỉ nam do Hội đồng Giám mục Đức đề ra, điều kiện duy nhất để những người tin lành được rước lễ công giáo là họ phải khẳng định đức tin của giáo hội công giáo. Đức Hồng Y Marx cho biết, biện pháp cởi mở này không có nghĩa là thay đổi đạo lý, nhưng chỉ thay đổi sự tiếp cận mục vụ về vấn đề này. Đức Hồng Y Müller nêu vấn nạn, nhưng phải chăng biện pháp mục vụ này không có những hệ lụy về đạo lý? Phải chăng chỉ cần khẳng định niềm tin của giáo hội công giáo là đủ để được rước lễ, hay phải thực sự thuộc về giáo hội công giáo? Đối với đức tin công giáo, mối liên hệ giữa giáo hội và thánh thể là điều thiết yếu. Vì thế, trên nguyên tắc, chỉ có những người được rửa tội mới có thể được rước lễ trong sự hiệp thông giáo hội trọn vẹn với giáo hội duy nhất của Chúa Kitô, được hình thành và tổ chức trong thế giới như một xã hội, hiện hữu trong giáo hội công giáo và được cai quản do đấng kế vị Thánh Phêrô và các giám mục hiệp thông với Ngài. Hiến chế Ánh sáng muôn dân số 8. Ai đặt vấn nạn về chân lý mặc khải này hoặc bất chấp chân lý ấy trong thực hành, thì không khai đi ngược lại đức tin công giáo. Khi chứng tỏ mối liên hệ giữa một bên là sự rước lễ và bên kia là sự hiệp thông giáo hội, tôi trình bày trong biển tượng mặc khải như được bảo tồn một cách trung thành và hoàn toàn trong giáo hội công giáo, chứ không thảo luận về tập chỉ nam gây tranh luận của Hội đồng Giám mục Đức. Trong thời đại chúng ta ngày nay, với các mạng truyền thông xã hội, kỹ thuật số và trào lưu thời thượng độc đoán, điều có tầm quan trọng chính yếu không phải là Đức Giáo Hoàng và các giám mục có đến với dân chúng hay không, nhưng đúng hơn là qua các vị, sứ điệp của Chúa Kitô có đến với dân chúng hay không. Chúa Kitô là sự thật và là sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, cũng như chỉ có một huấn quyền duy nhất và không bị phân rẽ của giáo hội, Đức Giáo Hoàng và các giám mục hiệp nhất với Ngài mang trách nhiệm trọng đại nhất là làm sao để không có dấu hiệu mơ hồ hoặc giáo huấn không rõ ràng đến từ các vị, gây hoang mang cho các tín hữu và lừa họ vào một cảm thức an ninh giả tạo.
Đức Hồng Y Müller viết tiếp, trong thời đại tương đối hóa đạo lý, mau lẹ trở thành cuộc bách hại bằng lời nói và bạo lực chống các chứng nhân chân lý mặc khải. Chúng ta cần minh bạch trong tư duy thần học và lòng can đảm của các vị tử đạo để có thể làm chứng cho chân lý, như Chúa Giê-xu đã làm trước mặt quan Phi-la-tô. Quan tâm của giáo hội là theo Chúa Kitô trong chân lý của Thiên Chúa, chứ không phải với quyền lực của thế giới. Nhưng chúng ta muốn làm chứng về đức tin công giáo và trở thành những gương sống động về đức tin làm sao để chúng ta đồng hành với các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội chính thống và các hệ phái khác trên con đường tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn của giáo hội, như đấng sáng lập là Chúa Giê-xu Kitô mong muốn. Khi thiết lập bí tích thánh thể, Chúa Giê-xu không đưa ra những câu trả lời cho mọi câu hỏi cá nhân được nêu lên trong suy tư về sau này. Nhưng tất cả những tuyên bố đạo lý của giáo hội đều dựa trên bản chất của bí tích này như Chúa Giê-xu đã thiết lập. Hễ ai muốn lãnh nhận bí tích mình và máu Chúa Kitô thì phải là người đã được tháp nhập vào thân mình Chúa Kitô là giáo hội qua việc tuyên xưng đức tin và bí tích rửa tội. Như vậy, không có sự hiệp thông huyền nhiệm, cá nhân chủ nghĩa và cảm xúc nào với Chúa Kitô có thể coi như tách rời khỏi bí tích rửa tội và thành phần của giáo hội. Xét cho cùng, Chúa Kitô luôn là đầu thân mình Ngài và thân mình Ngài là giáo hội. Không có sự hiệp thông huyền nhiệm và cá nhân nào với Chúa Kitô dựa trên cảm xúc, tách biệt khỏi phần tử trong thân mình giáo hội của Chúa Kitô. Đối với mỗi tín hữu công giáo, Một điều luôn rõ ràng là để lãnh nhận mình và máu Thánh Chúa trong Thánh Thể một cách hợp pháp và có hiệu quả, thì cần phải ở trong sự hiệp thông trọn vẹn với thân mình giáo hội của Chúa Kitô qua sự tuyên xưng kinh tin kính trong các bí tích và trong cơ cấu phẩm chất của giáo hội hữu hình. Thêm vào đó, các tín hữu phải ở trong tình trạng có ơn thánh hóa, nghĩa là họ cần phải thành thực thống hối về mọi tội trọng và xưng các tội ấy, quyết tâm không tái phạm nữa. Bình thường trong việc xá giải, tín hữu được giải thoát khỏi tội nặng vốn chia cách họ một cách trầm trọng với Thiên Chúa và giáo hội. Khi các vị giáo hoàng và các công đồng chung phạt vạ tuyệt thông những người lạc giáo và ly giáo, các vị loại những tín hữu này, không cho phép họ rước lễ, cho đến ngày họ hoán cải và được hòa giải với Thiên Chúa và giáo hội. Và cũng vậy đối với những người dị giáo, tự coi mình là người có đạo lý chân chính, họ không được hiệp thông với các tín hữu công giáo và không được rước lễ.
Đức Hồng Y Miller nêu nhận xét, một số người lý luận rằng, với lòng quảng đại cụ thể, không nên giải thích những điều này một cách quá ngặt nghèo, và xét cho cùng, quyết định rước lễ phải để tùy thuộc tâm tình đạo đức và thiện chí của dân chúng. Tuy nhiên, trong thực tế, việc này đến những tình cảm chủ quan như thế vượt qua kỷ luật bí tích, cho thấy một sự khinh rẻ đối với đức tin như đã được Thiên Chúa mặc khải và ủy thác cho giáo hội công giáo. Khi mỗi hội đồng giáo mục tìm cách giải quyết những khó khăn bằng dùng quyền bính của mình và từ bỏ mọi cố gắng nhằm tìm hiểu sâu hơn về đức tin công giáo và thay vào đó ban hành một mệnh lệnh độc đoán, đồng thời giả thiết có sự phê chuẩn mặc nhiên của Đức Giáo Hoàng, khi ấy huấn quyền của giáo hội tự làm thương tổn mình. Xét cho cùng, uy tín của huấn quyền không dựa trên quyền quản trị, nhưng dựa trên lời Chúa, lời được viết ra hay được truyền lại. Huấn quyền không ở trên lời Chúa, nhưng phục vụ cho lời Chúa, chỉ giảng dạy điều được truyền lại, lắng nghe lời Chúa với lòng sùng mộ, cẩn giữ lời Chúa một cách kỹ lưỡng và giải thích trung thành phù hợp với sự ủy thác của Chúa và với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh. Huấn quyền rút từ kho tàng đức tin những gì mà huấn quyền trình bày là phải tin như được mặc khải. Tuy nhiên, người ta không thể tự ý nới rộng những ý niệm như nhu cầu trầm trọng và cấp thiết để tạo nên một sự kết hiệp trong thực tế của giáo hội công giáo với các cộng đồng giáo hội không hiệp thông hoàn toàn với công giáo. Giáo luật phải được giải thích dưới ánh sáng đức tin và trong những gì liên hệ tới giáo luật thuần túy, nó cũng phải được sửa chữa dưới cùng một ánh sáng. Trái lại, một điều không thể, đó là những quy định hoàn toàn là giáo luật nhân trần có thể làm cho đức tin bị vô hiệu trong thực tế. Một sự khác biệt giữa đạo lý đức tin và việc thực hành đức tin là điều không thể có, nếu chúng ta muốn tiếp tục là công giáo. Xét cho cùng, mục đích không phải là sự rước lễ chung giữa các giáo hội hữu hình vẫn còn chia cách nhau, nhưng đúng hơn là sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội được trình bày và thực hiện trong sự hiệp nhất đức tin, các bí tích và sự nhìn nhận giáo huấn cũng như sứ vụ cai quản của Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Sau cùng, về thẩm quyền của các hội đồng giám mục trong các vấn đề đạo lý, chúng ta không thể chỉ giới hạn vấn đề này vào những thẩm quyền pháp lý, giáo luật. Một điều hết sức quan trọng là phải nhớ rằng các giám mục cũng như Đức Giáo Hoàng không có thẩm quyền can thiệp vào bản chất của các bí tích. Công đồng Trento sắc lệnh về sự rước lễ dưới hai hình, DH 1728, hoặc mặc nhiên khởi sự những tiến trình gây ra những sai lầm hoặc hỗn độn trong việc thực hành các bí tích, và như thế gây nguy hiểm cho phần rỗi các linh hồn.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại sự dấn thân của hơn 1.000 nữ tu trong việc chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện ở Ấn Độ, nơi mà không ai muốn đến.
Các nữ tu được gọi là Sister Doctors Forum of India là một nhóm gồm hơn 1.000 nữ tu dấn thân vào việc chăm sóc sức khỏe cho những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội ở Ấn Độ. Các nữ tu đã qua các khóa đào tạo về chuyên khoa y tế với các nghiên cứu có trình độ cao, thuộc 104 hội dòng nữ được dành riêng phục vụ người dân Ấn Độ bằng cách sử dụng tất cả các nguồn lực của con người và kinh tế. Sơ Beana, nữ tu thuộc dòng Ursuline Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chủ tịch của Sister Doctors Forum of India, bác sĩ phụ khoa tại Mumbai nói: "Chúng tôi quan tâm đến nhu cầu sức khỏe của người dân ở vùng xa xôi và vùng nông thôn của đất nước, ở những nơi mà công nghệ y tế và cơ sở hiện đại chưa có. Các nữ tu cung cấp các dịch vụ chăm sóc, phòng ngừa, điều trị. Theo bước chân Chúa Giêsu, với một niềm say mê lớn vì Thiên Chúa và vì lòng trắc ẩn đối với nhân loại." Sơ Beana giải thích, ngày nay chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ đang trải qua một bối cảnh lịch sử khó khăn. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã trở thành một doanh nghiệp. Sự dấn thân, đạo đức và sự cống hiến của các bác sĩ liên tục bị thách thức bởi chủ nghĩa tiêu thụ ngày càng gia tăng. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe được thúc đẩy bởi lợi nhuận. Vì thế, mẫu gương của lòng trắc ẩn qua việc chăm sóc sức khỏe của người Kitô giáo nhằm mục đích đem lại sự chữa lành và cứu rỗi ngày càng trở nên khó khăn. Trong hoàn cảnh như thế, các nữ tu có một trách nhiệm kép, một mặt dấn thân cho ơn gọi Kitô hữu trong tư cách là người tận hiến, mặt khác phục vụ như các chuyên gia có trình độ cao, làm chứng cho ơn gọi đích thực của ngành y. Trong những thập kỷ gần đây, các nữ tu qua việc dấn thân đã giúp giảm tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ em, đặc biệt là người nghèo và người bị áp bức trong xã hội. Hầu hết trong số họ làm trong các chuyên ngành như phụ khoa nhi, phẫu thuật. Hằng ngày, các nữ tu phục vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, chẳng hạn như thiếu nhân viên có trình độ, cơ sở hạ tầng nghèo nàn và các trung tâm không được trang bị thiết bị y tế cần thiết. Sister Doctors Forum của Ấn Độ được thành lập vào ngày 5 tháng 6 năm 1993. Trong khoảng 25 năm, từ một hiệp hội nhỏ, Sister Doctors Forum đã trở thành một cơ cấu với khoảng 1.000 nữ tu. May mắn thay, các ơn gọi tiếp tục cung cấp các nguồn lực mới. Trong những ngày gần đây, ở tiểu bang Orissa, có 3 nữ tu mới thắng dòng của dòng Cắt Minh của Thánh Teresa. Đó là Sơ Rajani Eka, Sơ Christina Branhan và Sơ Janani Branhan. Một trong 3 sơ khẳng định, các cuộc tàn sát chống lại các Kitô hữu vào năm 2008 đã không ngăn cản tôi, thay vào đó nó khuyến khích tôi đi theo Đức Kitô. Tại quận Kahaman, các cuộc thảm sát chống các Kitô hữu trong năm 2008 đã khiến 100 người chết và 50.000 người phải di dời. Đức cha Parwa khẳng định, Thiên Chúa ghi nhận các dân đức kiên nhẫn, hy vọng trong Chúa, mà năm trinh nữ khôn ngoan trong Tin Mừng Matthew đã trao cho họ lời mời gọi đặc biệt để phục vụ vương quốc của Ngài. Với sự dấn thân và cống hiến của các sơ sẽ có thể làm theo ý Chúa. Sơ Christina Granhan, 32 tuổi, đến từ giáo xứ Kutungan, là nạn nhân của bạo lực chống các Kitô hữu vào năm 2008. Lúc đó, sơ là một thỉnh sinh. Sơ kể lại, tôi thấy nỗi đau đớn và thống khổ của người dân tôi. Họ bị bắt hại và hành hạ một cách vô nhân đạo, bị giết vì tình yêu của Chúa Kitô. Điều này đã thực sự khuyến khích tôi giữ vững niềm tin, và hôm nay tôi được tuyên khấn vĩnh viễn. Sơ Janani Prahan, 32 tuổi, đến từ một giáo xứ của các nhà truyền giáo dòng tên nói, không có một sự sợ hãi hay đe dọa nào có thể khiến tôi từ bỏ đức tin của tôi. Sự đau đớn và thống khổ của bạo lực chống lại Kitô hữu đã làm cho tôi quyết tâm phải bền đổ trong ơn gọi của tôi đối với cuộc sống tu trì. Cũng vậy, tất cả nữ tu đều một lòng một ý, theo mẫu gương của Thầy Giêsu, can đảm dấn thân cho nhân phẩm, cho những người yếu đuối và bị gạt ra bên lề xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, với ước mong góp phần xoa dịu nỗi đau mà cuộc sống của họ đang phải gánh chịu.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về đề tài các đặc thái của nền văn minh Canaan.
Kính thưa quý vị thính giả, tại Palestine, nền văn minh của người Canaan đã đạt độ cao đáng chú ý. Ở đây từ Canaan ám chỉ tất cả các dân tộc sống trong đất Canaan như các thành phần chia sẻ cùng một nền văn minh. Trên bình diện chính trị, họ thường sống trong các thành phố như các nước độc lập có một vua cai trị. Các nền quân chủ này khác với các nền quân chủ của các cường quốc lớn, không có tính cách cha truyền con nối. Đôi khi như tại Sikhem chẳng hạn, có các cơ cấu mà chúng ta có thể gọi là cộng hòa. Thành phố nằm trong tay của những Baal Ha'ir, các ông chủ của thành phố. Là từ cũng được biết tới và sử dụng trong các vùng khác của thế giới Syro-Palestina. Các ông chủ này của thành phố cũng có thể cho họ một ông vua như trong trường hợp của ông Abimelech. Tại Arpad và Katika, hồi thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, có một hiệp ước giữa các phe tranh giành nhau cũng nhắc tới các ông chủ của thành phố. Đương nhiên nó là các trường hợp tương tự. Trên bình diện tôn giáo của người Canaan một cách nòng cốt là tôn giáo của các người sống về nông nghiệp và việc tôn thờ các sức mạnh của thảo mộc và sự phong phú có tầm quan trọng rất lớn. Nơi cử hành việc phụng tự không chỉ là đền thờ, nhưng cũng còn là Bama, là từ được dịch không đúng là nơi cao. Tuy cũng có trong tiếng Ugarit và Akkadic, nhưng chắc hẳn từ này không có nguồn gốc Semit, nhưng phát xuất không biết có thể gắn liền với từ gốc rễ Semit nào. Trong tiếng Ugarit, nó có nghĩa là cái lưng của một con vật. Trong tiếng Akkadic, nó có cùng nghĩa lưng của một con vật, nhưng cũng có thể ám chỉ đỉnh của ngọn núi. Trong tiếng Do Thái, từ Ba Ma ám chỉ cái lưng, các nơi cao của trái đất, trong nghĩa chung, các làn sóng của biển cũng như của mây. Vì vậy, từ Ba Ma gợi ý, liên tưởng đến cái gì nổi bật hay kéo dài ra, nhưng không nhất thiết phải là để trên nơi cao. Thật ra các di tích khảo cổ cho thấy các ba mốt này ám chỉ cái gì? Đó là cái nền được đắp lên làm nơi thờ tự. Di tích tìm thấy ở thành phố Megiddo cho thấy nó cao 1,8 m hơn mặt đất và có từ ngàn năm thứ ba trước công nguyên. Tuy nhiên có đúng thật là các ba mốt có thể được xây dựng ở bất cứ nơi đâu, cả bên trong một thành phố, nhưng nói chung người Semit có thói quen xây chúng trên các đỉnh đồi. Lý do của việc lựa chọn này liên quan tới sự kiện tâm thức Semit coi các núi cao là nơi các thần linh trú ngụ. Cả những người Semit cũng nghĩ rằng các thần linh sống trên các tinh tú hay trên trời. Vì thế họ tìm chọn các nơi cao để cử hành các việc phụng tự, để ở gần thần linh hơn. Và chính ước muốn được gần gũi hơn với các thần linh và cung cấp cho các thần một nơi thích hợp ở dưới đất, mà các dân tộc Mesopotamia xây các tháp Ziggurat là các đền thờ tôn kính các thần. Tại các nơi không có núi cao thì người ta tìm thay thế nó với các tháp cao thi đua với chiều cao của núi. Đây là các tháp Ziggurat như còn thấy bên Iraq ngày nay, hay các tháp thờ tự cao của các thổ dân châu Mỹ Latin như thổ dân Inca hay thổ dân Maya. Vào thời vua Salomon, nhà vua có nhiều vợ người ngoại giáo, trong đó có công chúa con Pharaoh Ai Cập, và nhiều hầu thiếp, tất cả lên đến 1,000. Vì nể các thê thiếp đông như vậy nên nhà vua để cho họ xây các nơi thờ tự để cúng bái các thần linh của họ. Và càng về già, nhà vua càng chiều lòng các thê thiếp, cúng bái các thần linh ấy. Chương 11 sách các vua 1 cho biết như sau. Vua Salomon yêu nhiều người đàn bà ngoại bang, ngoài ái nữ của Pharao còn có các bà thuộc dân Moab, Ammon, Edom, Sidon, Khết. Những dân mà Gia-vê đã truyền cho con cái Israel là các ngươi không được đi lại với chúng, và chúng cũng chẳng được đi lại với các ngươi, vì chắc chắn chúng sẽ làm cho lòng các ngươi ngả theo các thần của chúng. Nhưng vua Salomon thì lại say mê những người đàn bà ấy. Vua có 700 bà vợ chính thức và 300 cung phi, và các bà ấy làm cho lòng vua ra hư hỏng. Quả vậy, khi vua Salomon về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại, lòng vua không còn trung thủy với Gia-vê Thiên Chúa của vua như lòng phụ vương David nữa. Vua Salomon đi theo nữ thần Astoreth của dân Sidon, theo thần Mincom ghê tởm của dân Ammon. Như thế vua Salomon làm điều giữ trái mắt Gia-vê chứ không theo Gia-vê trọn vẹn như phụ vương David. Bấy giờ vua Salomon xây trên núi đối diện với Jerusalem một nơi cao cho thần Cơ Mốt ghê tởm của dân Moab, cho thần Molech ghê tởm của con cái Ammon. Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua, họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ. Gia-vê nổi giận với vua Sa-lô-môn, vì lòng vua rời xa Gia-vê, Thiên Chúa của Israel, đấng đã hiện ra với vua hai lần và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều Gia-vê đã truyền. Gia-vê phán với vua Sa-lô-môn, vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước, cũng như các giới răn ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn ta sẽ giật lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. Tuy nhiên vì thân phụ ngươi, ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giật vương quốc khỏi tay con cái ngươi. Hơn nữa vì nể David tôi tớ ta, và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn, ta sẽ không giật lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con ngươi một chi tộc. Hai dụng cụ đặc trưng nhất của việc phụng tự Canaan là Mát-xê-ba và Asherah. Mát-xê-ba là cột đá dựng đứng trên ba ma, nền đất cao, nơi cử hành việc phụng tự. Nó là một loại bia đá biểu tượng cho sự hiện diện của thần linh. Có lẽ nó cũng là dấu chỉ ma thuật cột buộc thần linh với trái đất. Nó là nhà của thần, Bet-ti-lê. Từ này bắt nguồn từ tiếng Do Thái Bet-el, có nghĩa là nhà của Thiên Chúa, nơi ở của Thiên Chúa. Và từ đó có nghĩa là đá thánh thiêng, bia đá thánh, vì biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, rồi cũng ám chỉ chính Thiên Chúa nữa. Các người du mục Ả Rập sát tế thú vật và đổ máu vật sát tế vào đường mương đào chung quanh bia đá thánh. Đàng khác, Mát-xê-ba không chỉ là bia đá thánh hay hòn đá thánh, mà còn có thể là dấu chỉ nhắc nhớ một biến cố đặc biệt, và vì thế nó cũng được dùng để nhắc nhớ một người chết. Khi đó nó là một loại bia mộ. Nếu một đàn các sử dụng bia đá Mát-xê-ba có thể thích hợp với Do Thái giáo, thì cũng có thể hiểu tại sao các ngôn sứ lại lên án chúng. Lý do vì thật quá dễ dàng đánh đổi bia đá hay hòn đá dấu chỉ, kỷ niệm nhắc nhớ, với hình ảnh của chính Thiên Chúa, cả khi hình ảnh của Thiên Chúa đã không được diễn tả ra trong một hình thái nhất định. Bên cạnh Mát-xê-ba còn có Asherah. Như Mát-xê-ba là biểu tượng cho thần nam, Asherah biểu tượng cho thần nữ. Asherah được biểu tượng bằng một cột gỗ, có lẽ là một thân cây được trồng xuống đất sau khi đã được chui cứng trong lửa. Đôi khi Asherah cũng có thể là một cây còn sống. Ngoài ra các cây cũng đã được dân Canaan coi như là nơi ở của các thần linh. Như thế tôn giáo Canaan được định hướng một cách nòng cốt trong việc tôn thờ hai thần linh, một thần nam và một thần nữ, Baal và Astarte. Đây là tôn giáo của các nông dân, và cố gắng ma thuật của con người hướng tới chỗ phát triển tất cả các sức mạnh sinh sôi nảy nở của thiên nhiên. Trong tinh thần tôn giáo này, tục điếm thánh đã đặc biệt được phát triển. Giống như việc đổ một chút nước nơi có các hột trà là và một cành lá trà là, cầu chúc có mưa hay làm cho mưa rơi, cử chỉ giao hợp với một nữ điếm thần, cũng cầu mong hay hơn thế nữa, còn gây ra sự phong phú của đất đai và súc vật một cách mầu nhiệm. Bên cạnh các ba mốt hay các nền được đắp cao lên thành nơi thờ tự, cũng cần nhắc tới các nơi thu hút hay diễn tả sự hiện diện của thần linh là vài cây mọc riêng rẽ. Trong sách các thủ lãnh người ta có nhắc tới cây sồi bói toán. Bên cạnh việc phụng tự cử hành ngoài trời, thế giới Canaan cũng biết tới phụng tự trong đền thờ nữa. Còn hơn thế nữa, đây chắc hẳn là điều phát xuất từ các nền văn minh định cư cổ xưa nhất. Có đúng thật là các dân tộc Semit ban đầu là các người du mục, họ đã chỉ biết tới đền thờ khi sống cuộc sống định cư và sống ở trong các thành thị. Người Do Thái đã kháng cự lại ý tưởng xây một nhà cho Thiên Chúa là đấng không sống trên trái đất, nhưng sau cùng họ đã nhượng bộ khuynh hướng chung của môi trường họ vào sinh sống, bằng cách thanh tẩy nó và thích nghi nó với các đòi hỏi của tư tưởng tôn giáo độc thần của mình. Đền thờ được quan niệm như là nhà của Thiên Chúa và không có các tên gọi riêng biệt, nhưng được chỉ định với chính các từ dùng để ám chỉ dinh thự của nhà vua và được xây dựng giống như dinh vua. Đến độ các nhà khảo cổ không luôn luôn đồng ý liên quan tới việc sử dụng của các dinh thự mà họ khám phá ra. Không biết đó là dinh của vua hay là đền thờ của Thiên Chúa.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giám mục thuộc 11 giáo phận tại Thái Lan, nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh trong đồ và thăm tòa thánh. Roma. Hôm qua, Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố huấn thị mới về việc học giáo luật dưới ánh sáng cuộc cải tổ thủ tục cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Aachen, thứ Bảy ngày mai, mùng 5 tháng 5, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ phong chân phước tại thành phố Aachen, bên Đức, cho nữ tu Clara Fe, sáng lập dòng Chúa Giê-xu Hài Đồng Nghèo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.